Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 6 tháng 2 năm 2025. Nhà Trắng đính chính phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ muốn kiểm soát dải Gaza. Panama bác bỏ thông tin tàu của chính phủ Mỹ đi qua kênh đào miễn phí. Theo Đài quan sát khí hậu châu Âu, tháng Giêng năm 2025 là tháng Giêng nóng nhất mà thế giới từng ghi nhận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đòi kiểm soát lâu dài dải Gaza, phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tân thực dân? Theo dòng thời sự, bộ máy tuyên truyền của Nga tác động như thế nào đến các cuộc bầu cử tại Liên hiệp châu Âu? Thưa quý vị, ngày 5 tháng 2, Nhà Trắng đã diễn giải lại toàn bộ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Washington. Chủ nhân Nhà Trắng đã gây phẫn nộ trên chính trường Mỹ cũng như trên thế giới khi khẳng định Washington sẽ kiểm soát lâu dài dải Gaza, đưa người Palestine sang Jordan và Ai Cập để tái thiết Gaza thành thiên đường bên bờ Địa Trung Hải. Liên Hiệp Quốc lên án tư tưởng thanh trừng sắc tộc. Thông tin viên đài RFI David Thompson tại Miami tường trình.
Chiến dịch hạn chế thiệt hại là do người phát ngôn của Nhà Trắng đảm nhiệm trong cuộc họp báo hàng ngày, bà Caroline Leavitt đã cố gắng giải thích rằng Tổng thống Mỹ thật ra không có ý định sẽ làm những điều ông đã nói. Trong khi hôm trước Donald Trump tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát dải Gaza, thì ngày hôm sau bà Caroline Leavitt lại bảo đảm rằng Tổng thống không hề có ý định điều quân đến đây. Kế hoạch di dời người dân Gaza cũng được cải chính. Phát ngôn viên Nhà Trắng phát biểu, Tổng thống đã nói rõ rằng người dân Gaza sẽ được di dời một cách tạm thời, trong khi hôm trước ông Trump nói sẽ đưa họ sang sống vĩnh viễn ở Jordan và Ai Cập. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tìm cách gỡ rối khi diễn giải rằng điều duy nhất mà Tổng thống đã hào phóng làm đó là đề nghị sẽ can thiệp để dọn sạch Gaza, xây dựng lại các tòa nhà để mọi người có thể quay trở lại. Trong khi mới hôm trước, Donald Trump nói ông muốn sở hữu lâu dài dải đất này, điều mà không ai ở Hoa Kỳ có thể diễn giải được. Trên đài truyền hình CNN, một bình luận viên cho biết đã rất sốc khi nghe ông Trump coi Gaza là một chương trình bất động sản. Ông ấy nói về việc Mỹ sở hữu dải Gaza, nhưng đúng hơn thì phải nói đó là chủ nghĩa thực dân thế kỷ 21. Cùng lúc tại Hạ viện, Đảng Dân Chủ rất tức giận. Dân biểu Al Green của bang Texas cáo buộc ông Donald Trump đồng lõa trong cuộc thanh trừng sắc tộc ở Gaza. Ông kêu gọi khởi động một thủ tục luận tội ông Trump, nhưng rõ ràng là thủ tục này sẽ không thể thành công bởi vì Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số trong Quốc hội.
Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo về hình thức thanh trừng sắc tộc tại Gaza. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì nhắc lại mọi ý đồ ép buộc di cư hoặc trục xuất khỏi một vùng đất bị chiếm đóng đều bị nghiêm cấm. Jordani và Ai Cập đều đã bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Mỹ, cũng như các nước Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Liên đoàn Ả Rập Liên Hiệp Châu Âu. Cũng trong ngày hôm qua, Ai Cập kêu gọi chính quyền Palestine nắm lại quyền kiểm soát dải Gaza sau khi bị Hamas loại bỏ vào năm 2007. Ngoại trưởng Pháp thì khẳng định tiếp tục nỗ lực để thực thi giải pháp hai nhà nước. Trả lời họp báo thường kỳ vào ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là Bắc Kinh phản đối chủ trương của Tổng thống Donald Trump đưa người Palestine ra khỏi Gaza và để Hoa Kỳ tiếp quản khu vực này. Dù vậy, Israel vẫn chuẩn bị cho cuộc di tản tự nguyện của người Palestine khỏi Gaza. Trong thông cáo ngày hôm nay được AFP trích dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh lập kế hoạch hỗ trợ bất kỳ người dân nào ở Gaza muốn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới tiếp nhận họ.
Về thời sự Mỹ, sau khi ban hành luật chống di dân bất hợp pháp, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào hôm 4 tháng 2 bắt đầu đưa người nhập cư trái phép đến nhà tù quân sự Guantanamo, thường dành để giam giữ các tù nhân bị buộc tội khủng bố. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra chống luật mới, yêu cầu chính quyền liên bang tự động bắt giữ những di dân bất hợp pháp từng bị kết án về một số tội, hủy bỏ quyền nơi sinh, tức là bất cứ ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều được nhập quốc tịch Mỹ. Từ Atlanta, thông tin viên đài RFI Edward Mai hôm qua gửi về bài phóng sự ghi nhận thái độ bất mãn của người biểu tình.
Quelques centaines de personnes sont réunies. Nancy brandit un drapeau du Mexique, pays qu'elle a quitté à l'âge de 6 ans.
Hàng trăm người tập hợp với nhau. Cô Nancy vẫy cờ Mexico, cờ của đất nước mà cô đã rời đi khi mới chỉ 6 tuổi. Người phụ nữ độ tuổi 40 này hiện giờ đã có quốc tịch Mỹ, nhưng cô đi biểu tình thay cho những người khác. Nancy chia sẻ, tôi có những người thân trong gia đình đang chờ xin quốc tịch và họ không dám liều lĩnh đi biểu tình. Chính vì thế mà tôi có mặt tại đây. Hết lời dẫn, bà Marie, một phụ nữ đã về hưu, cầm tấm biển có ảnh, tượng nữ thần tự do với hàng chữ rất to, chào đón quý vị khi kể về công việc tình nguyện giúp đỡ những trẻ em là người nhập cư, giọng bà nghẹn ngào. Những đứa trẻ rất sợ, chúng nói với nhau, người ta không muốn chúng mình đến đây. Các di dân không hiểu tình hình, nhiều người trong số đó được hưởng quy chế bảo vệ. Họ không bị đưa về nước nguyên quán. Vì thế, họ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng quy chế đó đã bị thu hồi. Hết lời dẫn. Vốn dĩ hệ thống về quyền tị nạn cũng đã không còn hoạt động tốt. Bà Nancy nói tiếp, mọi người không thể đợi 5 năm hoặc lâu hơn để có được giấy tờ và để gia đình được an toàn. Tôi là một người mẹ và nếu tôi là họ thì tôi cũng sẽ làm mọi cách để tìm một nơi an toàn cho con mình. Anh Elias cũng đến để thể hiện sự ủng hộ với di dân. Anh nói, tại bang này vốn có đông người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha. Điều quan trọng là họ cho họ thấy chúng tôi đoàn kết với họ như thế nào. Từ một tuần nay đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình như thế này, nhất là những khu phố xảy ra nhiều vụ bắt giữ di dân.
Edouard May, Atlanta, RFI.
Về quan hệ thương mại Mỹ-Việt, theo dữ liệu được chính phủ Hoa Kỳ công bố vào hôm qua, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ năm 2024 đã đạt con số kỷ lục vượt quá 123 tỷ đô la. Như vậy, Việt Nam càng có nguy cơ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan.
Theo số liệu của Cục Thống kê Hoa Kỳ, Việt Nam trở thành quốc gia có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đứng thứ tư, chỉ sau Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Mexico. Theo hãng tin Bloomberg, xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng vọt khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Nhiều doanh nghiệp đã rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam đã nhanh chóng trở thành cơ sở sản xuất để xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảnh báo rằng xin trích xuất khẩu trong năm 2025 có thể đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là từ các chính sách bảo hộ thương mại và chính sách thuế của Hoa Kỳ, nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu do các biện pháp trả đũa lẫn nhau về thuế quan giữa các nền kinh tế lớn cũng có thể tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam đã cho biết là đang tìm giải pháp để giải quyết thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, nhắc lại khả năng mua máy bay Boeing, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chơi gôn cả ngày nếu có thể cải thiện quan hệ với Trump. Theo các nhà phân tích, Sayaka Shiba được hãng tin Reuters trích dẫn, Việt Nam có vị trí khác so với các nước có thặng dư thương mại cao với Hoa Kỳ, không tạo ra mối đe dọa về an ninh nào cho Washington. Chính quyền Trump chuẩn bị các biện pháp thuế quan đối với Mexico và Trung Quốc, nêu ra các đe dọa về nhập cư hay là về ma túy, và Trump sẽ khó thuyết phục được rằng Việt Nam là một mối đe dọa quốc gia. Chuyên gia Shiba cho rằng Việt Nam có thể vẫn phải đối mặt với các biện pháp về thuế quan, nhưng Hà Nội sẽ có thời gian để chuẩn bị. Nhà phân tích này gợi ý một số biện pháp mà Việt Nam có thể thực hiện, ví dụ như gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ, giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm từ Mỹ như đậu nành, bông và thịt. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ khó cắt giảm xuất khẩu sang Mỹ vì các mặt hàng chủ yếu là đến từ các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam như là Samsung hay là Intel.
Liên quan đến kênh đào Panama, trong bối cảnh Donald Trump muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào và đe dọa sử dụng vũ lực, vào hôm qua Hoa Kỳ thông báo kể từ nay các tàu của chính phủ Mỹ có thể được đi qua miễn phí kênh đào này. Tuy nhiên, phía Panama ngay lập tức đã bác bỏ thông tin nói trên.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là các tàu của chính phủ Mỹ giờ đây có thể đi qua kênh đào Panama mà không cần trả phí, có thể tiết kiệm cho chính phủ hàng triệu đô la mỗi năm. Washington không đề cập đến các tàu thương mại, chiếm 40% số tàu của Hoa Kỳ đi qua tuyến đường biển nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào, một cơ quan độc lập nhưng vẫn chịu sự giám sát của chính phủ Panama, đã nhanh chóng bác bỏ thông tin nói trên. Cơ quan này cho biết là không có gì thay đổi trong chính sách thu phí và khẳng định sẵn sàng đối thoại với các quan chức có thẩm quyền của Hoa Kỳ về việc để các tàu chiến của Mỹ đi qua kênh này. Kênh đào Panama do Hoa Kỳ xây dựng đã được khánh thành vào năm 1914, nhưng kể từ năm 1999, nằm dưới sự kiểm soát của Panama. Theo hiệp ước được Tổng thống Mỹ Jim MacArthur và Tổng thống Panama Omar Torrijos ký kết vào năm 1997, Trong chuyến thăm đến Panama vào tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nêu ra những quan ngại về việc thu phí đối với tàu quân sự của Hoa Kỳ đi qua kênh đào Panama. Về phần mình, Tổng thống Panama Jorge Paul Mulino sau cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định chủ quyền của Panama là không thể bàn cãi, bất chấp đe dọa của Donald Trump giành lại quyền kiểm soát kênh đào bằng vũ lực với lý do ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này có thể đe dọa đến lợi ích của Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào hôm qua đã chỉ trích tuyên bố hôm 4 tháng 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump tái lập chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran. Từ Tehran, thông tín viên đài AFI Shavos Ghazi tường trình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định trên mạng xã hội X rằng chính sách gây áp lực tối đa đã từng thất bại trong quá khứ và sẽ gây ra sự phản kháng ở mức tối đa. Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng rất dễ để tìm ra các phương tiện bảo đảm là Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng đồng thời, Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran. Các quan chức khác của Iran, nhất là Tổng thống, cũng có quan điểm tương tự. Sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành nhằm giảm xuất khẩu dầu lửa của Iran xuống mức không và áp đặt các lệnh trừng phạt thậm chí còn khắc nghiệt hơn nữa đối với Iran và lực lượng vệ binh cách mạng, quân đội tinh nhuệ của Tehran. Sắc lệnh này cũng nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, cũng như vào sự hỗ trợ của Iran dành cho nhiều lực lượng trong khu vực như Hezbollah, Hamas và Houthi Yemen. Chính điều này làm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng trở nên khó khăn hơn. Phương Tây cáo buộc Tehran đã đẩy nhanh chương trình hạt nhân, nhất là nâng tỷ lệ làm dầu uranium lên 60%. Ngược lại, thỏa thuận năm 2015 mà Iran ký với các cường quốc.
Sau khi tiết lộ vào hôm mùng 1 và mùng 2 tháng 2 một căn cứ hải quân ngầm thứ hai của nước này chứa các loại vũ khí có thể tấn công ở độ sâu và một tên lửa đạn đạo mới được cho là có tầm bắn đến 1.700 km, lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào hôm qua tiết lộ tàu sân bay drone đầu tiên của Iran. Theo hãng tin Pháp AFP, từ tàu sân bay drone này, Iran có khả năng phóng tên lửa tầm xa và tàu có thể chở cả trực thăng. Tàu sân bay drone cũng được thiết kế để phục vụ chiến tranh điện tử và hoạt động ngoài khơi liên tục trong vòng một năm. Hãng tin nhà nước Iran IRNA khẳng định tàu có thể chở đến 60 drone. Nhìn sang châu Á, Thái Lan và Trung Quốc tăng cường hợp tác đối phó với tội phạm lừa đảo qua mạng. Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Thái Lan Prayuttonchan Sinawat và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào hôm nay, hai bên cam kết sẽ tăng cường hợp tác để triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến và các loại tội phạm xuyên biên giới khác.
Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV được hãng tin AFP trích dẫn, thì trong cuộc gặp với lãnh đạo Thái Lan, ông Tập Cận Bình đã hoan nghênh các biện pháp mạnh mẽ của Thái Lan để đối phó với tình trạng tội phạm lừa đảo và hai nước nên tiếp tục tăng cường luật pháp an ninh và các hợp tác về pháp lý. Ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Prayuttonchan Sinawat đến Trung Quốc, Thái Lan đã thông báo cắt nguồn cung cấp điện tại một số khu vực ở biên giới với Miến Điện, quốc gia đang xảy ra nội chiến, nhằm ngăn chặn hoạt động của các nhóm tội phạm này. Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan khẳng định Sinchik, an ninh của khách du lịch đến Thái Lan là ưu tiên của chính phủ và Bangkok sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bắc Kinh. Khách du lịch từ Trung Quốc chiếm vị trí quan trọng trong ngành du lịch của nước này. Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày hôm nay cũng cho biết là đã giải cứu 61 người tại các trung tâm lừa đảo ở Miến Điện, đưa họ trở về Thái Lan. Trong số đó có 34 người là Trung Quốc. Các quốc gia như Miến Điện, Lào, Campuchia nằm ở phía nam của Trung Quốc và đều có đường biên giới chung với Thái Lan đã trở thành nơi hoạt động của các trung tâm lừa đảo qua mạng, các nhóm tội phạm dụ dỗ người đến làm việc với hứa hẹn mức lương hấp dẫn, cưỡng bức họ thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến hấp dẫn du lịch của Thái Lan, nhất là qua vụ một diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc tại Thái Lan và bị cưỡng bức đưa đến một trung tâm lừa đảo gần biên giới với Miến Điện, khiến nhiều khách du lịch Trung Quốc nay rất ngại đến Thái Lan.
Về hồ sơ khí hậu, tháng Giêng năm 2025 là tháng Giêng nóng nhất mà thế giới từng ghi nhận sau mức nhiệt độ cao kỷ lục của hai năm liên tiếp 2023 và 2024, theo như thông báo hôm nay của Đài quan sát khí hậu Copernicus của Liên hiệp châu Âu.
Với mức trung bình là 13,23 độ C, theo Đài quan sát khí hậu của Copernicus, thì nhiệt độ trong tháng 1 năm 2025 cao hơn 1,75 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Tháng 1 năm nay cũng là tháng thứ 18 trong 19 tháng qua mà nhiệt độ trung bình trong không khí trên bề mặt trái đất có mức tăng vượt hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Còn về nhiệt độ ở bề mặt các đại dương thì tháng 1 năm nay là tháng Giêng nóng thứ hai chỉ sau tháng 1 năm ngoái. Tại Bắc Cực, nơi đang trải qua một đợt mùa đông ấm bất thường, thường, băng biển tháng 1 năm nay chỉ đạt ở mức thấp nhất của tháng 1 thông thường, tương đương với tháng 1 năm 2018. Thực tế này gây ngạc nhiên đối với Đài quan sát khí hậu Copernicus của Liên hiệp châu Âu, bởi vì giới chuyên gia trước đó vẫn hy vọng là việc hiện tượng thời tiết El Niño chấm dứt và hiện tượng thời tiết La Niña xảy ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương có tác động tạm thời làm giảm mức nhiệt độ toàn cầu. Theo AFP, nhà khí hậu học Valérie Masson-Delmotte, cựu quan chức cấp cao của nhóm các chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu GIEC, cảnh báo là nếu con người tiếp tục phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, thì không nên ngạc nhiên nếu thấy kỷ lục nhiệt độ sẽ lại bị phá vỡ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp đã được chuyển tới Ukraine. Bộ trưởng quân lực Pháp Sébastien Lecornu đưa ra thông báo như trên ngày hôm nay trên mạng xã hội X, cho biết là những chiến đấu cơ Mirage 2000 mà Paris hứa hỗ trợ cho Ukraine đã được chuyển giao cho Kiev. Báo cáo của Quốc hội Pháp cho biết là không quân Pháp có khoảng 26 chiến đấu cơ loại này và chuyển giao cho Ukraine 6 chiếc. Tuy nhiên, Bộ quân lực Pháp chưa đưa ra bất cứ xác nhận nào về số lượng.
Mỹ và Philippines thảo luận về tái lập răn đe ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 2, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vấn đề này cũng như khả năng hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực đã được Bộ trưởng Mỹ Peter Hegseth và đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro thảo luận sau khi tàu thuyền Trung Quốc đã tiến gần đến đất liền Philippines hơn trong thời gian gần đây. Về phía Trung Quốc, cùng ngày 4 tháng 2, với cuộc thao dượt trên không giữa Mỹ và Philippines ở Biển Đông, quân đội Trung Quốc tổ chức tuần tra chung trong khu vực trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2 và huy động tàu được Philippines mệnh danh là quái vật tham gia.
Đức điều tra về vụ phá hoại xe ô tô nêu ra khả năng Nga đứng sau. Cụ thể là khoảng 200 ô tô trên toàn nước Đức đã bị hư hại, bị phun bọt vào các ống xả xe hơi, ống xả của xe. Ngoài ra là các xe cũng bị dán những sticker với dòng chữ hãy xanh hơn cùng hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Kinh tế thuộc Đảng Xanh nhằm ám chỉ là đảng của ông đứng đằng sau vụ phá hoại này. Cảnh sát Đức đã bắt giữ 4 nghi phạm mang quốc tịch như là Serbia, Romania và Croatia. Truyền thông Đức cho biết một trong những nghi phạm đã thú nhận là đã được một người Nga liên lạc qua Viber yêu cầu thực hiện hành vi phá hoại và đổi lại nhận được 100 euro đối với mỗi chiếc xe.
Tại Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng và Thương mại chặn ứng dụng DeepSeek trên hệ thống máy tính của họ. Thông báo của Bộ Quốc phòng và Thương mại Hàn Quốc được đưa ra vào hôm nay. Theo đó, biện pháp phong tỏa ứng dụng trí thông minh nhân tạo DeepSeek được thực hiện trong khi chờ nhận được giải thích của công ty Trung Quốc về cách xử lý dữ liệu thu thập được.